Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cò sẽ tìm con, cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát cũng là cuộc đời, vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi, ngủ đi, cho cánh cò cánh vàng, cho cả sắc trời đến hát quanh nôi.
Như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say. Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn. Lời ru của mẹ vẫn thầm đượm tình yêu. Dù còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời dù mãi khi nhớ ân thầm. Thời gian trôi qua thật mau, mong rằng mẹ đã phôi phai theo tháng ngày. Và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi. Lời ru xa rời giấc mơ thâu, vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui.
Oh. cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương.
Giờ học phân tích báo cáo tài chính, tôi đang ngồi rất chăm chú vào trò Angry Bird trên iPhone 4 của thằng bạn, với hy vọng có thể phá đảo, thì điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Tôi nhấn nút tạm dừng và rút máy ra nghe. Là số ở nhà và người gọi hẳn là mẹ tôi. Trời đang mưa và cuộc gọi của mẹ chắc chắn xuất phát từ việc nhớ cô con gái đi học xa, hơn một tuần chưa về. Hoặc vì muốn nhắc nhở tôi nhớ mang ô khi ra đường và tránh để bị ốm, hoặc cả hai. Tôi không tập trung lắm vào những gì mẹ tôi nói, phần vì đã biết mẹ sẽ nói gì, phần vì còn đang háo hức lao vào chơi tiếp. Tôi nói vội, con đang học, tối về mẹ con mình nói chuyện tiếp nhé. Chẳng kịp để ý, giọng mẹ tôi khàn khàn, dặn tôi ăn uống đầy đủ như mọi ngày. Mẹ yêu thương chúng tôi một cách thái quá, điều mà vẫn được mọi người miêu tả bằng hai chữ nuông chiều. Sự hư hỏng trong con người anh trai tôi cũng từ đó mà ra. Bố mẹ tôi chưa từng than phiền về lực học không tốt của anh, nhưng tôi biết họ đã buồn lắm khi chứng kiến sự sai lầm của con mình lớn dần theo tháng ngày. Anh tôi không những không chăm chỉ học hành mà còn đua đòi theo đám bạn xấu chơi lô đề, hút thuốc lá, cắm xe đạp, xe máy để lấy tiền đi ăn với bạn. Anh hỗn láo với bố mẹ và luôn tỏ thái độ bất cần. Tôi rất bất bình và quay ra ghét anh, nhưng mẹ tôi cam chịu, không hề kêu than. Mẹ luôn chờ đợi sự thay đổi ở anh, dù sự thật đang chứng minh những điều ngược lại, cho tới ngày anh đau dạ dày. Thói quen uống bia rượu từ sớm khiến dạ dày của anh bị tàn phá nhanh chóng. Anh nằm quằn quại, nôn ra máu. Mẹ tôi lo lắng chạy tới, chảy nước mắt. Cả nhà chạy đi chạy lại lo cho anh. Ngày anh khỏe lại, tôi thấy anh trầm ngâm hơn trước và thưa dần những lần tụ tập với bạn bè. Sự đổi khác trong anh mang đến nụ cười trên mí mắt mẹ. Khi kể với bạn bè về câu chuyện này, tôi vẫn luôn tự hào với ý nghĩ tình yêu của mẹ tôi đã trở thành ngọn hải đăng soi đường để anh trở về giữa những đen tối của thói hư tật xấu trên đời. Ngày tôi đau đớn khi mối tình đầu ra đi, mẹ đã ôm tôi và thủ thỉ cùng tôi biết bao câu chuyện thời nhỏ dại của mẹ. Mẹ đã lau nước mắt và lắng nghe những điều tôi muốn nói. Tuy mẹ không nói ra, nhưng tôi biết mẹ đã xót xa biết bao khi đứa con gái bé bỏng của mẹ, đứa con gái mang trong mình trái tim mộng mơ và yêu đuối, phải trải qua những thời khắc khó khăn. Tôi nức lên trong vòng tay mẹ, tôi ân hận biết bao khi những niềm vui tình yêu mang lại chỉ mình tôi hưởng, còn nỗi đau này tôi lại chia sẻ lên đôi vai đã mang nhiều trái sạn của mẹ. Mẹ tôi không nói nhiều, nhưng ánh nhìn, những cái siết tay của mẹ còn có sức mạnh hơn nhiều những lời giáo điều người ta thường an ủi nhau. Mẹ tôi cứ yêu thương anh em tôi như thế, bằng thứ tình yêu giản đơn, đôi khi mang nhiều phần đơn điệu, nhưng chưa từng vơi cạn theo tháng năm. Chiều mưa buồn, tôi với tay lấy chiếc đài nhỏ bật radio. Đang làm một chương trình nào đó tôi chưa thể gọi tên, nhưng phát thanh viên đang nói một câu mà tôi biết chắc mình có thể định hình. Bạn sẽ làm gì nếu bạn chỉ còn 8 phút để sống? 8 phút không đủ để tìm cách kéo dài sự sống. Quá nhiều sự lựa chọn hiện ra. Căn phòng trọ bé nhỏ đột nhiên hứng chịu những đợt mưa hắt qua cửa sổ. Tôi bỗng nhớ đến căn nhà mái ngói ở quê. Mưa to là dột. Tôi bỗng nhớ ra giết cái dáng mẹ tất tả trong mưa, thu dọn quần áo ngoài dây phơi. nhớ giọng mẹ mỗi khi gọi anh em chúng tôi trở về những khi cơn mưa sắp tới. Tôi vô thức mở điện thoại, bấm số nhà, chỉ để nói: mẹ à, con nhớ mẹ lắm.